Đây là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa cấp thời.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology, a sophistication of...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đoàn xe cứu trợ Nga băng qua biên giới vào Ukraine. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận nghị quyết chấm dứt giao tranh tại Gaza. Con số tử vong vì đất chùi tại Nhật Bản có thể tăng gấp đôi lên đến 80 người.
Giới chức y tế Việt Nam khuyến cáo nguy cơ Ebola vào Việt Nam tăng khi dịch tăng nhanh trên thế giới. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đối với mối đe dọa do nhà nước Hồi giáo đề ra. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo không chỉ là một nhóm khủng bố tiêu biểu, mà hơn thế nữa còn là một mối đe dọa cấp thời đối với Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết bài tường thuật của thông tín viên VOA Meredith Buell.
Nói chuyện với các phóng viên ở ngũ sắc đài, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel nói các cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện đã giúp chặn lại đà tiến của các phiến quân nhà nước Hồi giáo và giúp cho các lực lượng Kurd lấy lại thế đứng của họ. Tuy nhiên, ông dự kiến quân nổi dậy Hồi giáo có thể tập hợp lại và phát động một cuộc tấn công mới. Ông Hagel phát biểu.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology, a sophistication of...
Họ không chỉ đơn thuần là một nhóm khủng bố, họ liên kết ý thức hệ với một khả năng tinh vi về chiến lược và chiến thuật. Họ được tài trợ hết sức đầy đủ. Đây quả thực vượt quá những gì mà chúng ta từng thấy trước đây.
Ông Hagel mô tả các chiến binh nhà nước Hồi giáo là dã man, và ông nói bọn chúng đề ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
They have no standard of decency, of responsible human behavior, and I think the records...
Họ không có một chuẩn mực nào về lễ nghi phép tắc, về cách cư xử của một con người có trách nhiệm. Và tôi nghĩ là thành tích của họ đã vạch khá rõ ra điều đó. Đúng thế, họ là một mối đe dọa cấp thời đối với mọi lợi ích của chúng ta, dù là ở Iraq hay ở bất cứ nơi nào khác.
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng nhà nước Hồi giáo có thể đề ra một mối đe dọa cho các nước Tây Phương qua việc trở về nước của các công dân Mỹ hay Âu Châu đã từng chiến đấu cho nhóm chủ chiến này ở Syria hay ở Iraq. Đại tướng Martin Dempsey nói.
ISIS will only truly be defeated when it's rejected by the 20 million disenfranchised Sunni that happened to...
Nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và miền Cận Đông, ISIS, chỉ thực sự bị đánh bại khi nào nhóm này bị từ bỏ bởi 20 triệu người Sunni bị gạt ra ngoài lề và sinh sống trong khu vực giữa Damascus và Baghdad.
Các nhận định vừa kể được đưa ra vài ngày sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo công bố một băng video cho thấy nhà báo Mỹ James Foley bị chặt đầu. Ông Foley là một phóng viên làm việc cho Global Post khi ông bị bắt ở Syria hồi năm 2012. Hãng tin của ông nói rằng những kẻ bắt cóc đã đòi 132 triệu đô la để thả ông ra. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf nói rằng từ lâu chính sách của Mỹ là không trả tiền chuộc mạng trong những trường hợp các công dân Mỹ bị cầm giữ trong những khu vực giao tranh. Bà Harf phát biểu.
Government believes very strongly that paying ransom to terrorists gives them a tool in the term of
Chính phủ Hoa Kỳ vững tin rằng trả tiền chuộc mạng cho những kẻ khủng bố đem lại cho chúng một công cụ dưới hình thức tài trợ, giúp chúng truyền bá thêm những gì chúng đang làm. Vì thế chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Các binh sĩ biệt kích Mỹ đã tìm cách giải cứu ông Foley và nhiều người Mỹ khác ở Syria. Tuy nhiên sứ mạng này thất bại, bởi vì các con tin không có mặt tại địa điểm được cho là nơi họ bị cầm giữ.
Thưa
Các nhân chứng cho biết những chiếc xe tải đầu tiên thuộc một đoàn xe cứu trợ Nga đã băng qua biên giới vào Ukraine sau khi Moscow nói không thể chờ phép của Kiev để vào nước này được nữa. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga nói tất cả những cớ được viện ra để trì hoãn đều không còn nữa và đoàn xe đang tiến về thành phố Luhansk tại miền đông Ukraine. Cứ địa của các phiến quân thân Nga đang chiến đấu chống lại các lực lượng chính phủ Ukraine. Ngày hôm qua, các giới chức Ukraine nói các lính biên phòng đã bắt đầu kiểm tra đoàn xe 200 chiếc chở vật phẩm cứu trợ của Nga đã bị chặn tại vùng biên giới trong nhiều ngày, chờ phép của Ukraine để vào này. Đoàn xe chờ tại biên giới để hoàn tất một số giai đoạn chính thức, bao gồm việc kiểm tra của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã chờ một vài ngày để an ninh được bảo đảm từ tất cả các bên trước khi tiếp cận đoàn xe. Chính phủ Kiev cáo buộc Nga vũ trang và ủng hộ các phiến quân, đã lên tiếng nghi ngờ là Moscow sử dụng đoàn xe như là một cái cớ để xâm chiếm Ukraine. Moscow gọi cáo buộc này là vô lý. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên an ninh quốc gia Ukraine Andriy Lysenko nói, binh sĩ chính phủ đã nắm quyền kiểm soát thành phố Ilovaisk ở miền đông sau khi những cuộc giao tranh ác liệt với các phần tử ly khai thân Nga. Thành phố này có tầm quan trọng chiến lược vì có hệ thống đường bộ và đường sắt chạy ngang qua. Ông Lysenko nói với các phóng viên là ông không thể nói là thành phố không còn các phần tử khủng bố nữa, nhưng ông cho rằng các lực lượng Ukraine đã tìm cách hoàn toàn xâm nhập thành phố. Nhưng ông nói, phiến quân tiếp tục mở các cuộc phản công nhắm vào binh sĩ chính phủ trong khu vực này. Các cấp chỉ huy của Ukraine cũng nói đang bao vây Donetsk, một cứ địa của phiến quân, và các cuộc giao tranh tiếp tục trong tỉnh Luhansk gần biên giới với Nga. Cũng vào ngày thứ Tư, ông Lysenko nói với các phóng viên là một máy bay phản lực chiến đấu Su-25, một chỗ ngồi, đã bị bắn rơi trong khu vực Luhansk do phiến quân kiểm soát. Chưa rõ lai lịch của kẻ bắn và số phận của phi công. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuần tới sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine. Văn phòng của ông Petro Poroshenko mô tả hội nghị thượng đỉnh ngày 26 tháng 8 này tại Belarus là một nỗ lực nhằm ổn định tình hình tại Ukraine. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi họ tiếp xúc với nhau trong một thời gian ngắn tại Pháp vào tháng 6 và mở ra khả năng có những cuộc thảo luận trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi các phiến quân thân Nga nổi loạn tại miền đông Ukraine vào tháng 4 năm nay. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc nói Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang thảo luận một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas tại dải Gaza. Tài liệu dài 2 trang được luân lưu vào ngày hôm qua kêu gọi chấm dứt ngay tức khắc những cuộc tấn công bằng rocket của Hamas và những cuộc hành quân của Israel đã làm hơn 2.050 người Palestine và 67 người Israel thiệt mạng trong 6 tuần qua. Tài liệu cũng kêu gọi bãi bỏ lệnh phong tỏa lâu nay của Israel đối với Gaza, mở lại tất cả các cửa khẩu vào khu vực bờ biển này và trả lại quyền kiểm soát vùng này cho thẩm quyền Palestine tại bờ Tây. Một cơ chế giám sát quốc tế sẽ được thành lập để kiểm tra những bước này, cũng như bảo đảm là các hàng hóa vào Gaza không bao gồm vũ khí và những vật liệu xây dựng các đường hầm cho Hamas. Sáng kiến này được đưa ra giữa lúc bạo động lại bùng phát tại dải Gaza. Hôm qua, 3 chỉ huy cao cấp của Hamas và ít nhất 3 người khác bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà 4 tầng thuộc thị trấn Rafah. Hamas cho biết những người thiệt mạng là Mohammed Abu Salam Samaleh, Raed al-Atta và Mohammed Bahum. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yalon nói 3 người này chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công gây chết chóc nhắm vào Israel, kể cả việc giết hại các binh sĩ Israel và vụ bắt cóc binh sĩ Gilad Shalit vào năm 2006. Cuộc oanh tạc nằm trong khuôn khổ điều mà Israel nói là một đợt không kích nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Palestine dọc theo Địa Trung Hải để đáp lại những vụ phóng hỏa tiễn vào Israel. Các cuộc tấn công bằng rocket tái tục trước đây trong tuần sau khi ngưng bắn tạm thời hết hạn và sự sụp đổ của các cuộc hòa đàm dưới sự trung gian của các giới chức Ai Cập tại Cairo. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc nói không muốn đề nghị của Hội đồng Bảo an can thiệp vào những cuộc thương thuyết do Ai Cập hướng dẫn, nhưng bày tỏ hy vọng là sáng kiến này sẽ giúp đưa đến những cuộc hòa đàm rộng lớn hơn giữa Israel và người Palestine. Các nhà ngoại giao khẳng định rằng đề nghị của họ được cả người Palestine và Israel đón nhận một cách nồng nhiệt, nhưng nhấn mạnh là dự án này còn ở những giai đoạn sơ khởi. Chưa rõ khi nào đề nghị có thể mang hình thức của một dự thảo nghị quyết.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Giới chức y tế Việt Nam khuyến cáo nguy cơ Ebola tràn vào Việt Nam tăng cao khi đà lây lan của dịch bệnh chết người này gia tăng trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ ở cấp y tế cộng đồng tất cả các hành khách nhập cảnh từ các khu vực bị Ebola hoành hành, nhưng chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nguy cơ xuất hiện Ebola tại Việt Nam tỷ lệ thuận với đà phát triển của dịch bệnh này trên thế giới. Người đứng đầu cơ quan chỉ đạo chuyên môn phòng chống dịch bệnh phía Nam cũng cho biết thêm, tình hình của hai hành khách Nigeria nghi nhiễm Ebola được xuất viện hôm 20 tháng 8 sau một ngày theo dõi cách ly ở Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, hiện không có dấu hiệu đáng quan ngại. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 22 tháng 8 về công tác phòng ngừa dịch bùng phát tại Việt Nam, tiến sĩ Lân cho biết thêm chi tiết.
Khi mà để kết luận một cái trường hợp ấy mắc do virus Ebola thì dựa trên dịch tễ, dựa trên lâm sàng và dựa trên xét nghiệm. Nhưng mà qua cái lâm sàng ấy thì bây giờ nó không còn nhiệt độ, không có các cái biểu hiện khác của Ebola, do đó cái việc xét nghiệm đó không có ý nghĩa. Tức là hai trường hợp này là chúng tôi tiếp tục theo dõi. Nhưng mà ngoài định nghĩa theo của Tổ chức Thế giới thì trường hợp này là trường hợp Alex, trường hợp cảnh báo. Chứ nó không phải là trường hợp nghi do virus Ebola theo định nghĩa Tổ chức Thế giới. Tức là nó chỉ có số 0 thôi. Chúng tôi hiện tại bây giờ là tiếp tục theo dõi cho đủ 21 ngày kể từ ngày mà rời khỏi cái nước mà có dịch. Nhưng trong được bây giờ thì xét nghiệm nó không có ý nghĩa. Khi mà lâm sàng nó không có biểu hiện gì nữa.
Như vậy vẫn còn được quan tâm nhưng mà không đến nỗi ở cái mức gọi là đáng báo động hay là quan ngại phải không ạ?
Đúng rồi, đối với virus Ebola nó chỉ lấy cho người khác khi mà nó có biểu hiện lâm sàng, tức là nó có sốt. Nhưng thời điểm này nó chưa có sốt, nhưng mà cái thời gian ủ bệnh của nó là 21 ngày, do đó chúng tôi phải theo dõi. Cho nên là đến đủ 21 ngày thì lúc đấy là nếu mà qua 21 ngày này không có biểu gì nữa thì thôi, không còn cái chuyện theo dõi giám sát nữa. Chúng tôi theo dõi giám sát ở Việt Nam ấy là hàng ngày, ngoài việc là bản thân cái người này từ mình kiểu theo dõi sức khỏe, nhưng bên cạnh đấy ngành y tế cơ sở ấy hàng ngày họ cũng đến nơi đấy để họ giúp thêm, ví dụ hàng ngày họ gọi điện họ hỏi có thể tình hình sức khỏe thế nào, và nếu có gì thì họ có những cái biện pháp mà hỗ trợ kịp thời.
Mình có yêu cầu họ hàng ngày trực tiếp tới để mà kiểm tra sức khỏe tại cơ sở địa phương không?
Không, họ ở nhà và mình gọi điện đến. Khi mà họ có biểu hiện sốt chắc chắn lúc đấy chúng tôi sẽ huy động toàn bộ tốc lực để mà phòng để lây nhiễm.
Nhưng mà để kiểm tra chặt chẽ đó, nhiều khi người ta cũng sợ bị làm phiền hay là ngại bị những cái rắc rối đó, thì mình có cách nào để mà kiểm tra chặt chẽ không ạ?
Là những cái người đấy là họ cũng rất là ý thức, họ biết cái nguy hiểm của cái Ebola, do đó chắc rằng là cũng không ai già gì mà họ giấu. Đối với hệ thống y tế đều cố gắng chăm sóc cho họ và lo cho cộng đồng. Như vậy thì không có lý do gì mà họ không khai báo đối với ngành y tế cả.
Cái hệ thống mà kiểm tra thân nhiệt ở sân bay đó, thì rủi như những cái trường hợp mà hành khách họ không biết, họ uống thuốc hạ sốt trước đó, rồi mình cũng không phát hiện được bằng cái hệ thống camera, thì cũng có thể bỏ sót.
Cái hệ thống camera đấy, nó sẽ bắt được khoảng thời gian rất nhỏ. Tức là cái thời gian ủ bệnh là 21 ngày. Thì như vậy, nếu mà mắc ở nước ngoài, thì cái thời gian mà để bắt ở cửa khẩu ấy, tính ra là nó chỉ không quá một ngày hoặc là hai ngày, phụ thuộc vào cái thời gian đi từ cái nước mà qua cửa khẩu. Ví dụ anh đi qua hai ba nước, nhưng trong cái thời gian anh đi đấy anh có sốt thì lúc đấy anh mới dễ đi bắt ở cửa khẩu. Nhưng trong suốt cái thời gian đấy, mà vì thời gian mà nó chỉ có là một ngày là cùng hoặc là một ngày rưỡi, thì như vậy thì thời gian ủ bệnh nó là 21 ngày, nhưng mà cái khoảng thời gian rất lớn anh sẽ không bắt được. Nhưng mà ở đây là chúng tôi cửa khẩu là cái chính ở cửa khẩu, không phải là cái đo thân nhiệt đấy. Nó là chỉ hỗ trợ thêm cái chính ở đấy là chúng ta lấy chỉ phiếu điều tra dịch tễ để mà theo dõi trong cộng đồng. Tức là mắc cái trường hợp này phần lớn là sẽ tìm được ở cộng đồng chứ không phải là ở cửa khẩu. cửa khẩu là cái nơi mà để cái đầu vào đấy, chúng tôi lấy cái phiếu điều tra dịch tễ đấy để chúng tôi theo dõi giám sát trong nội địa, trong cộng đồng, chứ không phải là gì như là mọi người nào là bắt ở cửa khẩu, không phải.
Như vậy thì không chỉ hai hành khách Nigeria mà hiện bây giờ có 83 người tới từ những cái vùng bị dịch đó cũng đang nằm trong cái sự giám sát sức khỏe ở cộng đồng theo đúng cái phương cách như bác sĩ nói là liên lạc hàng ngày với lại giới chức y tế địa phương, phải không ạ?
Đúng rồi. Và y tế địa phương sẽ chủ động giám sát là có trường hợp cần, ví dụ như hàng xóm chắc là có ý kiến, thế thì y tế cũng phải đến. Nhưng ở đây là những cái trường hợp đến đấy thì nhất là mình giám sát cũng là phòng xa.
Ngoài cái việc mà ngăn chặn ngay đầu vào đó thì Việt Nam còn có những cái kế hoạch nào khác để sẵn sàng ứng phó một khi Ebola xuất hiện?
Tất cả chúng tôi có những cái kế hoạch ngay từ khi lây lan. Chúng tôi đã chuẩn bị rất sớm 3 cái tình huống, và mỗi cái tình huống nó có cái sự diễn tập riêng, và cũng như các cái đội cơ động ở các tỉnh nó đều là sẵn sàng cả đấy.
Thưa bác sĩ, có thể cho biết chi tiết 3 cái tình huống mà Việt Nam đã chuẩn bị và những cái thiết bị, trang thiết bị hoặc là những cái thuốc men hiện bây giờ?
Những cái đấy mà nắm chắc thì nó ở cơ quan quản lý ở cấp bộ chị ạ. Còn tôi thì về mặt kỹ thuật thôi.
Giới chức Bộ Y tế cũng nói rằng là khả năng mà Ebola vào Việt Nam là có. Nhưng mà cái khả năng này cho tới nay mình có cái sự đánh giá cao thấp như thế nào?
Nếu mà bên ngoài nó tăng như hiện nay, 20 ngày đầu của tháng 8 mà nó tăng gấp đôi của tháng 7 và nó tăng gấp 5 lần của tháng 5. Như vậy là gì? Nếu bên ngoài nó càng nhiều thì cái cơ hội của Việt Nam nó xâm nhập vào Việt Nam càng lớn. Do đó là nếu mà nói đất nước chúng tôi thì phải nói trên tổng thể trên thế giới, tức là nếu các nước khác để cho nó lây lan vào thì chắc chắn là nó sang Việt Nam nó dễ. Bởi vì hàng ngày của chúng tôi là ngoài 3 chuyến bay từ Trung Đông đến và 7 đến 80 chuyến đông của các chuyến bay khác không phải từ Trung Đông, nhưng mà những cái người từ vùng dịch họ có thể hoặc là đi qua 3 chuyến bay của Trung Đông hoặc là 7, 80 chuyến bay của các chuyến khác. Như vậy nếu mà các nước khác dịch để dịch nó bùng phát, nó nhiều nước nữa, nó không phải là một Nigeria mà nó nhiều Nigeria, thì cái cơ hội nó vào Việt Nam nó sẽ rất lớn.
Và cái công tác của mình phối hợp với CDC và với các cơ quan của quốc tế như thế nào, thưa tiến sĩ có thể cho biết?
Phối hợp rất là chặt chẽ. Ở đây là nó có cái văn phòng EOC, gọi là Emergency Operations Center, thì nó có thành viên của Tổ chức Thế giới và có thành viên của CDC Mỹ. Thì chúng tôi cũng lấy ý kiến rất là liên tục cùng với các chuyên gia của Tổ chức và CDC và cùng thảo luận phối hợp chặt chẽ.
Và ông có những cái khuyến cáo nào cho người dân trước cái dịch bệnh này ạ?
Khuyến cáo đầu tiên là cái kỷ niệm của cái người mà mắc bệnh. Khi mà có như vậy thì người dân thông báo ngay cho y tế. Người dân không tự chăm sóc cho mình. Đây là cái số 1. Và với cái ứng phó hiện nay mà của Việt Nam ấy, thì bất cứ lúc nào người dân chỉ gọi một cái là y tế nó sẽ đến ngay. Kể cả điều trị, kể cả bên dự phòng, kể cả xét nghiệm và cái chống lây nhiễm. Biện pháp thứ hai là gì? Cả cái rửa tay, về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cả đó nó rất là có ý nghĩa. Đối với Việt Nam thì mô hình mình đặt các cái bình lấy qua đường tiêu hóa hô hấp là vẫn nhiều. Do đó là cái vệ sinh nó rất là có ý nghĩa.
Dạ, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách ma túy và tội ác đang khởi sự một chương trình mới giúp hệ thống thi hành công lực của Myanmar làm tốt hơn công tác diệt trừ nạn buôn lậu ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh chương trình này là một cách để giải quyết tình trạng đặc miễn và các hoạt động tội phạm mà Liên Hiệp Quốc cảnh báo đang gây phương hại cho các nỗ lực phát triển của Myanmar. Thông tín viên VOA Ron Corbin tại Bangkok ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Chương trình kéo dài 4 năm với kinh phí 45 triệu đô la được đưa ra vào lúc cơ quan đặc trách ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, còn gọi tắt là UNODC, nói rằng hoạt động tội phạm ở Myanmar đang gây phương hại cho sự phát triển của nước này, làm gia tăng tình trạng thiếu an ninh cho dân chúng và đe dọa đến các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt các vụ nổi dậy sắc tộc. Đại diện của UNODC tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, ông Jeremy Douglas, nói nền kinh tế đen hoạt động lén lút này đem lại hàng triệu đô la, được rửa vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế, đe dọa đến xã hội rộng lớn hơn. Ông Douglas nói, nền kinh tế đen rất rộng lớn ở miền Bắc Myanmar, chủ yếu do ma túy thúc đẩy, nhưng cũng còn rất nhiều hoạt động buôn bán lậu đi trước nữa. Có các hình thức buôn bán lậu khác và các vấn đề xuyên quốc gia đem lại khoản thu nhập to lớn. khoản thu nhập không nằm trong tay của nhiều người và đồng thời số tiền cần được di chuyển và hợp thức hóa. Vì thế, nó thực sự tác động đến nền kinh tế chính thức. Trong khi nền kinh tế của Myanmar đã phát triển trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi các cải cách kinh tế và chính trị, Myanmar vẫn gặp khó khăn vì vấn đề chính quyền tham nhũng ở mức cao. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng Myanmar rất thấp, nằm ở vị trí 157 trong số 177 quốc gia. Chương trình của Liên Hợp Quốc thoạt đầu được tài trợ bởi Hoa Kỳ là nguồn cung cấp tài chính cho các nỗ lực cải thiện các khả năng thi hành công lực trong việc giải quyết vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có nạn buôn bán người và ma túy. Chương trình này còn bao gồm các biện pháp chống tham nhũng, những cải cách về hệ thống nhà tù và công lý tội phạm. Ông Douglas nói, một mục tiêu chính yếu là phát triển các hoa màu thay thế cho các nông gia trồng thuốc phiện ở miền đông bắc Myanmar. Myanmar là nước lớn nhất về sản xuất ma túy nhân tạo ở Đông Nam Á và là nước sản xuất thuốc phiện đứng hàng thứ nhì sau Afghanistan. Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng công cuộc mua bán thuốc phiện và ma túy đã dẫn đến tình trạng các cá nhân có thế lực tiến lên các chức vụ cao trong chính trường, kể cả ở quốc hội. Nhà hoạt động cho nhân quyền ở Myanmar, bà Debbie Stothard, nói thế lực ngày càng tăng của những người như thế là nguyên do gây quan ngại vào lúc nền kinh tế nước này phát triển.
Many blacklisted cronies who are currently being feted by international business people have themselves become.
Nhiều kẻ đồng phạm bị liệt vào sổ đen đang được các doanh gia quốc tế tôn vinh đã trở nên giàu có nhờ tham nhũng và nhờ các liên hệ với những hoạt động tội phạm. Điều chúng ta đang thấy hiện nay là một tình hình trong đó thế hệ trước của những kẻ tội phạm có tổ chức, trong nhiều trường hợp đã trở nên được kính nể dưới chế độ cải cách hiện thời.
Bà Stothard nói những người thân cận với các mạng lưới buôn lậu ma túy ở Myanmar được bầu vào quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2010. Bà nói có một sự liên hệ giữa những người này và các tỷ lệ cao về sản lượng thuốc phiện. UNODC báo cáo một sự tăng vọt tới 26% về sản lượng thuốc phiện ở Myanmar trong năm 2013 lên tới 870 tấn, dựa vào việc trồng trọt gia tăng. Bà Sohart nói, những quan ngại về nhân quyền và tình trạng thiếu tự do và pháp trị được cho là có liên hệ đến sự gia tăng về tội phạm trong những năm gần đây. Nhu cầu gia tăng về đất đai để phát triển cũng đã dẫn tới sự xung đột tăng cao giữa những nhà kinh doanh địa ốc và dân địa phương. Ông Phil Robertson, phó giám đốc của tổ chức Human Rights Watch ở châu Á, nêu ra tình trạng đặc miễn kéo dài là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng vì hoạt động tội phạm gia tăng trong nền kinh tế.
The fundamental link between the sort of black economy or the criminal economy that you're talking about.
Theo ông Robertson, mối liên hệ cơ bản giữa nền kinh tế đen hay nền kinh tế tội phạm mà ta đang bàn tới và vấn đề nhân quyền là tình trạng đặc miễn mà nhiều người có được nếu họ quen biết lớn, nếu họ là một người thân cận với một vị bộ trưởng, nếu họ có quen biết với một vị tư lệnh quân đội để lạm dụng các quyền hành. Vấn đề then chốt là tình trạng đặc miễn. Ông Robertson nói một cuộc trắc nghiệm chính của chương trình của UNDOC sẽ là liệu nó có giảm thiểu được nền văn hóa đặc miễn này qua việc truy tố những người có quen biết lớn dính líu đến hoạt động buôn lậu ma túy hay các hoạt động tội phạm khác hay không.
Malaysia đã tang một ngày vào lúc các thi hài đầu tiên của 43 công dân nước này thiệt mạng trên chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines được đưa trở về Kuala Lumpur. Sáng sớm ngày hôm nay, chuyến máy bay bao thuê chở thi hài và tro của 20 người Malaysia đã đến phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi diễn ra một buổi lễ trang trọng. Trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo hàng đầu, trong đó có Thủ tướng Najib Razak, quan tài phủ cờ Malaysia được những toán gồm có 8 binh sĩ khiêng tới các xe tang. Ngày hôm nay, chính phủ đã yêu cầu người dân Malaysia mặc quần áo đen và giữ một phút im lặng để tỏ lòng tôn kính đối với các nạn nhân. Tất cả 298 người trên máy bay, gồm 195 người Hà Lan, đã thiệt mạng khi máy bay bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine, nơi phát các phiến quân thân Nga đang chiến đấu chống lại chính phủ Kiev. Hoa Kỳ và đồng minh cáo buộc các phần tử ly khai được Nga ủng hộ bắn rớt chiếc máy bay, mặc dù Moscow phủ nhận mọi sự liên hệ. Nỗ lực để tìm và nhận diện các thi hài của hành khách phức tạp vì các cuộc giao tranh đang tiếp diễn. Thi hài của 30 người Malaysia cho đến nay đã được nhận diện. Nhiều thi hài khác sẽ sớm trở về nước. Tai họa xảy ra chỉ 4 tháng sau khi một chiếc máy bay khác của Malaysia Airlines, chuyến bay MH370 mất tích một cách bí mật trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Có một sự suy giảm số người biểu tình vào hôm thứ Năm ở thị trấn miền trung nước Mỹ Ferguson sau khi lực lượng cảnh vệ quốc gia rút khỏi thành phố, nơi bị xáo trộn bởi 12 ngày trong tình trạng bất ổn sau khi xảy ra vụ bắn chết thiếu niên da đen không vũ trang. Một nhóm khoảng 100 người tuần hành trong thành phố, gần nơi Michael Brown bị một viên cảnh sát da trắng bắn chết vào hôm 9 tháng 8. Liên tiếp sang đêm thứ Hai, không có vụ đụng độ lớn nào xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình, mặc dù cảnh sát cho biết có 5 người bị bắt. Sáng sớm hôm thứ Năm, Thống đốc bang Missouri Jay Nixon đã ra lệnh rút lực lượng cảnh vệ quốc gia vì tình hình đã cải thiện rất nhiều với ít vụ mà kẻ xúi dục bên ngoài can thiệp vào và những người biểu tình ôn hòa, ít hành động bạo lực hơn. Hơn 150 người đã bị bắt tại Ferguson kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu, chủ yếu là do không chịu giải tán theo yêu cầu của cảnh sát. Tại Washington, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder bảo đảm với những người biểu tình là việc điều tra liên bang về các quyền dân sự trong vụ nổ súng đang được tiến hành. Ông Holder cho biết chuyến đi ngắn ngủi của ông đến Missouri một ngày trước đó để nói chuyện với các cư dân và các giới chức cảnh sát đã ảnh hưởng đến ông, giống như một vài sự kiện xảy ra khi ông làm người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Holder nói, rõ ràng vụ nổ súng đã làm lộ ra những căng thẳng tiềm ẩn trong thị trấn, nơi anh Michael Brown, 18 tuổi, bị giết. Ông nói rằng, có một lịch sử về những căng thẳng này và lịch sử đó đã bị nén lại ở nhiều cộng đồng hơn là chỉ ở Ferguson. Ông Holder cũng là người da đen, đã đề cập đến cậu con trai tuổi thiếu niên và anh trai ông, một viên cảnh sát đã nghỉ hưu trong một nỗ lực nhằm kết nối với gia đình của Brown và cộng đồng thi hành luật pháp. Bộ Tư pháp và các giới chức cảnh sát địa phương đang thực hiện các cuộc điều tra song song về cái chết của Brown. Vụ bắn chết Michael Brown đã làm gia tăng những cáo buộc về sự phân biệt đối xử và lạm dụng vũ lực của cảnh sát. Mối đe dọa của dịch bệnh Ebola đang lan rộng tại châu Phi, gây ra những sợ hãi và lo âu. Tại Liberia, nơi hàng trăm người thiệt mạng vì virus này, chính phủ đang chuyển thức ăn và nước uống cho những người bị cách ly tại khu vực Westbourne, thuộc thủ đô Monrovia của Liberia. Những người không muốn tôn trọng việc cách ly đã xung đột với cảnh sát. Ông Meta Flowers, cảnh sát trưởng của Westbourne, cho rằng đó là việc của chính phủ thương dân và muốn dân chúng khỏe mạnh. Ông nói cho họ biết bệnh này rất nguy hiểm. Bác sĩ Ken Brantley là một trong hai nhân viên cứu trợ Mỹ bị lây nhiễm Ebola tại Liberia. Cả hai người, trong đó có bà Nancy Whitebo, đã ra khỏi bệnh viện trường học Đại học Emory ở Atlanta sau khi được chữa bằng thuốc đang thử nghiệm có tên là ZMapp. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 1.350 người thiệt mạng vì Ebola tại Tây Phi, với 576 người chết tại Liberia. Nam Phi cấm những chuyến đi không cần thiết đến Tây Phi để tránh dịch bệnh Ebola vào nước này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.